không rằng những kẻ đạo duyên tâm mình chưa vững chỉ thiền mà xa bằng tâm tịnh một nơi bằng cùng cây tối trên trời quỷ hàng ngày những phật gia nhân chỉ tài chỉ pháp ra ăn cùng người đến khi từ giả cõi đời tây phương tam thánh đến nơi rõ mình hỡi ai vì lợi vì dân bỏ tâm đi não chí thành tu ngày sau sẽ được liên trì nếu không phải đọa tha tỳ phụng tu ngàn muôn triệu kiếp nấu nung kinh địa tạng nói vô cùng khổ vậy mau tịnh ngộ tu nên pháp môn tịnh độ trong ngày nào quên hãy bỏ đạo đi. Xin chú thích tây phương tam thánh tức là đức phật A Di Đà, bồ tát quán thế âm và bồ tát đại thế chí. Sống gần những kẻ đạo tâm mình chưa từng chỉ thiền mà sao bằng tu từ một bằng cùng cây cối như trời quỷ hằng ngày niệm phật vô nhân thì tài thì pháp ra cùng đến khi từ giả cõi đời tây phương tam thành đến nơi rõ mình hỡi ai vì lời vì dân bỏ tâm điên đạo chỉ thành tôn vinh đời sau sẽ ngự kỳ nếu không phải đọa tha tỳ ngục trung ngàn muôn triệu kiếp nấu nung kinh địa tạng nói vô cùng khổ. Vậy mau tỉnh ngộ tu ngay pháp môn tình được không ngày nào quên hãy bỏ đạo.
Hộ quyến tu trì phần thứ năm, cũng như người vào trong thủ đô lớn làm việc, trước hết phải tìm chỗ ở yên, rồi sau mới đi làm việc, để chiều tối về có chỗ nghỉ ngơi. Trước hết tìm chỗ ở yên, nghĩa là tu pháp môn niệm Phật này. Đến khi chiều tối, nghĩa là cơn đại hạn, sự chết nó tới vậy. Có chỗ nghỉ ngơi nghĩa là sinh trong hoa sen, khỏi xa vào ác thú vậy. Lại như người ta đi đường xa, trước phải sắm đũa che mưa, rồi gặp lúc trời mưa thì khỏi sợ bị ướt. Trước sắm đũa che mưa là người tu tịnh độ vậy, rồi gặp lúc trời mưa là mạng mình sắp hết vậy. Khỏi lo sự ướt nghĩa là không bị trầm luân trong ác thú, chịu các sự khổ não vậy. Chính tôi Vương Nhật Thiêu được biết có một người hàng ngày phạm tội giết nhiều cá, khi tuổi già mang bệnh trung phong. Tôi thương người kia gây tội ác mà mang bệnh khổ, bèn đến thăm. Tôi khuyên họ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Anh ta cằn nhằn chẳng chịu niệm, chỉ nhìn tôi mà nói chuyện vớ vẩn. Đó là do bị nghiệp ác nó chướng ngại ngăn trở, ốm đau mê sảng như thế. Vậy mình chẳng biết hồi tâm niệm thiện, khi nhớ việc lành thì sau khi nhắm mắt rồi sẽ lấy chi mà nhờ cậy. Cho nên chúng ta phải tỉnh ngộ mà tu pháp môn niệm Phật càng sớm càng tốt. Trong thế gian có ban ngày thì phải có ban đêm, có lạnh thì phải có nóng, mọi người ai cũng biết đó là sự thật. Như nói có sống thì phải có chết, mọi người đều sợ tiếng chết mà tránh né, không dám nói đến. Đến nỗi không dám nói ra, đứa trẻ lỡ miệng buông lời chết tôi rồi thì cha mẹ la rầy đừng có nói bậy. Thực ra đâu phải nói chết là bị chết ngay, song chỉ do nghiệp duyên hết thần tức lìa khỏi thân xác mà đi thế thôi. Cho nên chúng ta cần tu pháp môn tịnh độ, cầu sinh trong hoa sen để được cái thân như thân của Phật, sống lâu vô cùng tận và được thoát khỏi tất cả sự ưu bi khổ não ở trong vòng sinh tử vậy. Phổ quyến tu trì phần thứ sau. Người sinh ở phẩm hạ thì khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra trước mắt, người đó chí tâm niệm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật thì hình tướng địa ngục biến thành hoa sen, người đó liền được sinh về cõi tịnh độ. Đây là do lòng từ bi của Đức Phật rất sâu, oai đức rất lớn, cho nên mới có sự màu nhiệm như vậy. Đoạn này nói 10 câu niệm Phật. Chính lúc còn sống, mỗi ngày tự mình niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải chết rồi nhờ người khác niệm hộ mà được. Lúc sống mình niệm, khi lâm chung có Phật và Bồ Tát thân hành đến tiếp rước, cho nên quyết định được sinh về tịnh độ, tức là thế giới Cực Lạc. Kinh Nhân Quả nói, khi chết rồi nhờ người khác niệm Phật cầu siêu, làm phúc độ vong, thì trong 7 phần công đức người vong chỉ được 1 phần. Còn khi sống, nếu mình tự niệm nấy thì 100.000 phần mình hưởng trọn cả 100.000 phần công đức vậy. Tại sao khi chúng ta còn sống không chịu mỗi ngày niệm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật, lại phải đợi đến khi chết mới rước thầy niệm Phật thay cho? Lại nữa, sắt đá tuy nặng nhưng nhờ sức tổ bè chở qua sông to cũng được. Còn cái kim tuy bé nhỏ, nếu không nhờ vật gì chuyên chở thì dù sông nhỏ cũng không thể qua. Nghĩa là nói, người tuy có tội nặng nhưng nhờ sức chư Phật hộ trì, lại biết ăn năn hối cải và niệm Phật A Di Đà thì cũng được sinh về tịnh độ. Còn người tội ác tuy ít tức là nhẹ, nếu không nhờ chư Phật hộ trì thì tịnh độ khó sinh. Lại những người cả đời làm ác, sau thôi không làm cũng trở thành người thiện. Người hồi tâm hướng thiện, niệm Phật nhờ Phật hộ trì, tội ác mới tiêu, giống y như thế. Cũng như con kiến, con rận, muôn đời muôn kiếp không bao giờ đi nổi được ngàn cây số, song nếu nó bám trong thân áo người ta dù ngàn dặm nó cũng có thể tới nơi. Nhờ sức chư Phật hộ trì được sinh về tịnh độ cũng lại như vậy. Mặc dù người có tội ác biết hồi tâm niệm Phật mà không muốn vãng sinh một mình, tâm họ chỉ muốn thấy Phật đắc đạo rồi trở lại độ tất cả những kẻ oán người thân cùng vãng sinh như họ, thì người ấy đều được vãng sinh vậy. Có người hỏi, nếu một người khi còn sống làm ác, sát hại chúng sinh, ngược đãi dân lành, khi cần chết niệm Phật cũng được vãng sinh, thì những chúng sinh bị giết bị khổ kia sẽ đem lòng oán hận thì sao? Đáp: miễn là họ sinh về tịnh độ, sau khi đắc đạo rồi trở lại độ tất cả kẻ oán người thân và độ cả những loài bị giết kia cùng về nước Cực Lạc, thì họ sẽ không còn oán hận gì nữa. Phổ khuyến tu trì phần thứ 7. Tôi Vương Nhật Hưu lập thuyết tịnh độ, muốn khuyên tất cả mọi người phát tâm quảng đại, lấy tâm Phật làm tâm mình, khiến cho mọi người đều biết pháp môn này, để cùng tu và cùng sinh về tịnh độ. Lúc nào cũng phải đem tâm tưởng rằng pháp môn này nếu người biết cũng như mình biết, rồi sinh tâm vui mừng. Còn người không biết cũng như mình không biết thì sinh lòng buồn khổ. Nếu chỉ biết tu riêng một mình là hàng thanh văn, Phật gọi là bậc tiểu thừa. Tiểu nghĩa là nhỏ, thừa là cỗ xe, hay thừa nghĩa là chở, nghĩa là người tu theo hành tiểu thừa. Ví dụ như cỗ xe rất nhỏ, chỉ chở được một mình mà thôi. Phật nói người này là người đoạn hạt giống của Phật, vì tu theo lỗi ích kỷ, đức cả lợi cho mình thôi. Phát tâm rộng lớn, khuyên tất cả mọi người cùng tu thì gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Ví dụ như cỗ xe rất lớn, chở luôn cả mình và nhiều người cùng đi tới chỗ cứu kính là quả vị của chư Phật. Cho nên phước báo của người này cũng được to tát đến vô lượng vô biên. Mười phương hằng hà xa số các đức Phật, đức Phật nào cũng đều khen ngợi công đức Phật A-di-đà là bất khả tư nghị, nghĩa là không thể lấy tâm suy nghĩ, không thể dùng lời nói mà luận bàn được vậy. Công đức to lớn như thế không thể mô tả cho cùng tận, nên chỉ mượn hai chữ khen ngợi rằng tột bậc. Song công đức to lớn tột bậc như thế thì làm gì cũng đều được cả. Khuyên được một người tu pháp môn tịnh độ, nhờ chuyên lành này cũng được tiêu trừ tội ác. Chẳng những tiêu trừ tội ác mà lại còn tăng thêm phúc thọ nữa. Không những tăng thêm phúc thọ mà cũng có thể thành tựu công đức vãng sinh về cõi tịnh độ. Chẳng những được vãng sinh về tịnh độ mà cầu cho vong linh cũng được vãng sinh về tịnh độ nữa. Xong cần phải chí thành chú nguyện mới được công đức và được vãng sinh về tịnh độ. Xem như trong chuyện ông Phòng Trừ thì biết ông Phòng Trừ là người có tội nặng mà niệm Phật cũng được vãng sinh, lên quả vị bất thoại. Huống chi khuyên được một người cho đến năm người, mười người thì công đức càng thêm lớn mà mình cũng được vãng sinh. Ta khuyên người rồi bảo người khuyên rộng ra nữa, đời đời bất tuyệt như thế thì các thuyết Tây Phương rải rác cùng khắp trong thiên hạ, tất cả chúng sinh trong bể khổ cũng đều được vãng sinh về tịnh độ hết vậy. Khuyên người làm đạo lành gọi là pháp thí, mà pháp môn tịnh độ này là một môn pháp thí đứng đầu trong các pháp thí. Và muốn ra khỏi luân hồi không chi bằng thực hành pháp môn pháp thí này. Cho nên phúc báo của sự bố thí pháp công đức thật là vô lượng vô biên. Ngài Đại Từ Bồ Tát làm bài kệ khuyên người tu tịnh độ như sau: năng khuyến nhị nhân tu, tỷ tự kỷ tinh tiến, khuyến trí thập dư nhân, phước đức kỷ vô lượng. Nghĩa là khuyên được hai người tu sánh bằng mình tinh tiến, khuyên được hơn 10 người phúc đức mình vô lượng. Và câu như khuyến bách giữ thiên, danh vi chân Bồ Tát, hiệu năng quá thử số, tức thị A-di-đà. Nghĩa là bằng khuyên 100.000 người gọi là chân Bồ Tát, lại khuyên hướng số ấy, tức là Phật A-di-đà. Xem thế thời biết thuyết Tây Phương Tịnh Độ nên dùng tâm rộng lớn khuyến hóa mọi người cùng tiếp tu theo pháp môn này để chứa góp phúc báo, thì công đức thật là vô cùng tận vậy. Phổ khuyến tu trì phần thứ 8. Nếu thấy người đói, ta cho họ một bữa cơm. Thấy người rét, ta giúp cho họ một cái áo. Ơn ấy đã lớn rồi, huống chi chúng sinh trầm luân trong lục đạo, không có thời kỳ nào ra khỏi, mà ta chỉ dạy pháp môn niệm Phật, khiến họ mau ra khỏi luân hồi, hưởng sự khoái lạc dài lâu vô cùng vô tận, thì ân đức ấy làm sao kể cho xiết. Kinh Kim Cương chép, nếu người dùng thân mình nhiều như số cát sông Hằng mà bố thí trải qua vô lượng 100.000 muôn ức kiếp, thì phúc đức lớn biết bao, nhưng vẫn không bằng một người nghe hiểu kinh điển này, khởi tâm tin rồi làm theo, thì phúc đức người đó lại nhiều hơn gấp bội. Tại sao? Bởi vì đem thân bố thí thì chỉ được hưởng phúc báo cõi thế gian, rồi sau sẽ phải hết. Nhưng người nghe kinh điển này lần hồi tỏ ngộ chân tính, được hưởng phúc báo không bao giờ hết, cho nên phải hơn vậy. Do thế, tôi Vương Nhật Hưu trách nghiệm người tin kinh Kim Cương còn được phúc báo vô cùng tận, thì khuyên người tu Tịnh Độ phúc báo cũng như trên không kém vậy. Tại sao? Bởi tu pháp môn Tịnh Độ không còn luân hồi và tới ngôi bất thoái chuyển, thẳng đến thành Phật quả vị cứu kính viên mãn. Huống chi người sinh về cõi Tịnh Độ rồi, dù chưa chứng quả Phật liền, nhưng cũng chính là thứ bậc đi lần lên quả Phật. Cho nên khuyên một người tu Tịnh Độ là thành tựu một ngôi vị Phật trong tương lai. Khi người ấy đã được ta khuyên tu thành Phật, tất nhiên họ sẽ độ vô lượng chúng sinh khác, rồi vô lượng chúng sinh khác đó cũng sẽ tu thành Phật, lại tiếp tục độ cho vô lượng vô biên chúng sinh khác nữa, cứ tiếp nối như thế mãi không bao giờ cùng tận, nên phúc báo của ta phải nhiều hơn gấp vô lượng 100.000 muôn ức kiếp của người đem thân bố thí, là lẽ tất nhiên vậy. Phổ khuyến tu trì phần thứ 9. Trên đời, đối với tất cả mọi người như cha, mẹ, thầy, trò, bạn hữu và những người có công lao giúp đỡ, ta cũng phải nên đền đáp công ơn ấy bằng cách khuyên họ cố gắng niệm Phật để cầu sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà. Chẳng những bây giờ, ngay như thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một nước nhỏ khó giáo hóa. Phật nói dân chúng ở nước này có nhân duyên với ông Mục Kiền Liên, liền sang Mục Kiền Liên đến giáo hóa, thì người dân trong nước ấy đều răm rắp tuân theo lời chỉ dạy của ông Mục Kiền Liên cả. Có người hỏi Phật rằng, những người trong nước ấy đối với ông Mục Kiền Liên có nhân duyên gì mà họ nghe theo như vậy? Phật dạy, về đời trước, ông Mục Kiền Liên là người tiểu phu đốn củi, làm kinh động một bầy ong trong núi. Ông Mục Kiền Liên phát lời thệ rằng, sau khi ta đắc đạo, nguyện độ hết bầy ong này. Nay dân chúng trong nước ấy chính là bầy ong hồi đó. Vì ông Mục Kiền Liên phát lời nguyện ấy, cho nên mới có nhân duyên này vậy. Xem đó thì đủ biết rằng những ta khuyên tất cả mọi người tu Tịnh Độ, mà đối với tất cả chim bay, thú chạy, cho đến loài muỗi, kiến, muỗi vân vân, hễ có hình tướng mà ta có thể thấy được thì cũng nên khuyên họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và phát lời thiện nguyện rằng các ngươi chúng sinh đều sẽ sinh về thế giới Cực Lạc sau khi ta đắc đạo sẽ độ hết các ngươi. Chẳng những đối với loài có hình tướng ta thấy được, mà cả đến loài không hình tướng ta không thấy được cũng đều nguyện như thế cả. Như vậy thì thiện căn của ta được thuần thục, đối với tất cả chúng sinh đều có nhân duyên. Ta xin lên bậc thượng phẩm rồi trở lại trong cõi này để hóa độ mọi người. Bấy giờ không có một ai không ưa mến và tuân theo lời giáo hóa của ta vậy. Cho nên có câu, một lời nói ra được hàng vạn người nghe theo là thế.
Thank you.
Long Thư Tịnh Độ quyển 4. Pháp môn tịnh độ thường thấy trong kinh Đại A Di Đà cùng kinh Thập Lục Quán nói. Pháp tu tịnh độ có thấp và có cao. Người tu theo pháp thấp thì công đức nhỏ, mà ở trong quả vị chính phẩm cũng thuộc phẩm hạ, tức là phẩm thấp. Còn người tu theo pháp cao thì công đức lớn, mà ở trong quả vị chính phẩm lại được phẩm thượng, tức là bậc cao. Song nếu sinh về trong chính phẩm, dù thượng hay hạ, cao hay thấp, cũng đều được thoát khỏi kiếp luân hồi và trường sinh bất lão, tức là sống mãi không già. Nay xin nói về quả vị của người tu cao thấp mà thành ra có bậc phẩm thượng, bậc phẩm trung và bậc phẩm hạ như sau đây. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đề Hy thế này: thượng phẩm thượng sanh là thế nào? Nếu chúng sinh muốn sinh về cõi kia, tức là cõi Cực Lạc, nên phát ba thứ tâm là tâm chí thành, tâm sâu thiết, tâm hồi hướng phát nguyện, tất sẽ được vãng sinh. Lại có ba hạng hữu tình được sinh về Cực Lạc. Một là hạng có lòng xót thương, không giết hại, giữ tròn các giới hạnh. Hai là hạng đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Ba là hạng tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, sinh về an dưỡng. Nếu đủ các công đức như thế, từ một ngày cho đến bảy ngày liền được vãng sinh. Do người niệm Phật tinh tiến dũng mãnh, nên lúc vãng sinh được Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí, cùng vô số hóa Phật, trăm nghìn thanh văn tỷ kiêu đại chúng, vô lượng chư thiên và cung điện thất bảo đều hiện lên. Khi ấy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bưng đại kim cương cùng Đại Thế Chí Bồ Tát tới trước người niệm Phật. Phật A Di Đà phóng đại quang minh chiếu đến thân người vãng sinh, rồi cùng chư Bồ Tát đồng đưa tay tiếp dẫn. Hai vị đại thánh Quan Thế Âm Đại Thế Chí lại cùng vô số Bồ Tát đồng thanh khen ngợi, khuyến tiến hành giả mục kích. Cảnh ấy rồi sinh tâm vui mừng khấp khởi, tự thấy mình ngồi trên đài kim cương theo sau Phật và thánh chúng, trong khoảng khẩy ngón tay được sinh về Cực Lạc. Khi đã sinh về cõi kia, lại thấy kim thân của Phật đầy đủ các tướng, chư Bồ Tát sắc tướng cũng đầy đủ trang nghiêm, các ánh sáng và rừng báu đều diễn thuyết pháp màu. Hành giả nghe xong liền ngộ vô sinh pháp nhẫn, trong giây phút thừa sự chư Phật khắp mười phương, được thọ ký trước chư Phật, rồi lại trở về bản quốc, tức là trở về nước Cực Lạc. Chứng vô lượng trăm ngàn muôn đà la ni, đây gọi là thượng phẩm thượng sinh. Nói về tâm trí thành, trí là chân, thành là thật, tức là phải chân thật. Đây ý nói người muốn vãng sinh, điểm cần yếu là ba nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, trong khi tu đều phải từ nơi tâm chân thật mà phát ra. Không nên bề ngoài hiện tướng tinh tiến hiền lành, mà trong tâm lại ẩn nghiệp lơ là giả dối. Nếu đem tâm giả dối cẩu thả mà tu, thì dù ngày đêm hành trì bất tuyệt, trạng thái như lửa đốt đầu, chung quy cũng là hành tạp độc. Lại sự chân thật có hai, là tự lợi chân thật và lợi tha chân thật. Tự lợi chân thật là tâm không còn mảy may tham luyến phước báu, ngũ dục của cõi người cõi trời. Ngũ dục tức là tham tài, tham sắc, tham danh vọng, tham ăn uống, tham ngủ nhiều. Bây giờ không được tham năm cái món đó, mà chỉ tha thiết nguyện sinh về Tây Phương, trong khi thân lễ Phật, miệng tụng niệm, ý quán tưởng, cùng tu các hạnh lành, đều phải cung kính chí thành. Còn lợi tha chân thật là thành thật khen ngợi công đức, y báo và chánh báo ở cõi cực lạc, khuyên người tinh tiến tu hành, thấy ai làm được việc này nhỏ mọn cũng sinh tâm tùy hỷ, tức là sinh lòng vui mừng theo. Còn tâm sâu thiết tức là lòng tin hiểu sâu, tâm này cũng có hai. Một là hành giả phải tin hiểu sâu chắc mình là kẻ phàm phu tội chướng, từ kiếp vô thủy đến nay mãi trôi chìm trong vòng lục đạo, gây nên nghiệp ác không lường. Hai, phải tin sâu rằng Phật A Di Đà có nguyện lực rộng lớn, nếu chúng sinh nào thành tâm hệ niệm quy hướng thì dù có bao nhiêu tội chướng cũng quyết định sẽ được tiếp dẫn vãng sinh. Còn nói về tâm hướng phát nguyện là thế nào? Là hành giả tu bao nhiêu công đức lành, dù là một chút xíu mảy may nhỏ bé, cũng đều đem hồi hướng cầu sinh về Tây Phương, không một niệm cầu phước báu của cõi nhân cõi thiên. Phải biết tự an vui nghiêm tịnh ở cực lạc, còn vượt hơn tam giới rất xa, và được sinh về cực lạc thì bao nhiêu hạnh nguyện độ mình độ người đều sẽ thành tựu một cách chắc chắn. Lục niệm là gì? Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Đây là sáu niệm của Đại Thừa. Riêng về niệm Thiên tức là nhớ giữ mười nghiệp lành, chứ không phải niệm Thiên là cầu sinh về cõi trời. Câu nếu đủ công đức như thế, từ một ngày cho đến bảy ngày, thuyết minh ảnh hưởng của Bồ Tát hạnh lớn lao vô cùng. Chỉ một niệm còn có thể làm Phật chủng, huống chi từ một ngày đến bảy ngày ư? Đà La Ni, tiếng Trung Hoa dịch là tổng trì, có nghĩa là hay giữ pháp lành, ngăn pháp ác. Đây là chỉ cho sự thông đạt vô lượng pháp môn. Đó là nói về thượng phẩm thượng sinh như vậy đó. Tới đây tôi xin nói về thượng phẩm trung sinh. Thượng phẩm trung sinh là thế nào? Nghĩa là có chúng sinh tuy không thụ trì đọc tụng kinh Phương Đẳng Đại Thừa, nhưng khéo hiểu nghĩa thú, đối với đệ nhất nghĩa tâm không kinh động, tiên sâu lý nhân quả, không kỳ bám Đại Thừa. Nếu người niệm Phật đem công đức này niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, thì khi lâm chung Tây Phương Tam Thánh, Tam Thánh tức là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, cùng vô lượng đại chúng quyến thuộc bưng đài tử kim hiện đến trước mặt khen rằng: Pháp tử, ngươi tu Đại Thừa hiểu đệ nhất nghĩa, nên nay ta đến tiếp nghinh. Liền đó Đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn, Vô Lượng Thọ Thế Tôn tức là Đức Phật A Di Đà, cùng với 1000 hóa Phật đồng thời đưa tay xuống tiếp dẫn. Bấy giờ người niệm Phật tự thấy mình ngồi trên đài tử kim, chắp tay khen ngợi chư Phật, rồi trong khoảnh khắc một niệm liền sinh về nơi ao thất bảo ở cõi cực lạc. Đài tử kim ấy như hoa báu lớn, qua một đêm liền nở. Bấy giờ hành giả thân sắc tử kim, dưới chân lại có hoa sen thất bảo, được Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang soi đến mình, mắt liền mở sáng. Do túc tập trước kia, lúc đó tự nghe các âm thanh khắp nơi đều nói thuần là pháp đệ nhất nghĩa đi, rất thâm mậu. Nghe xong liền bước xuống đài lễ Phật và chắp tay khen ngợi Đức Thế Tôn. Trải qua 7 ngày liền được không thoái chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, có thể tự tại bay đi khắp 10 phương thừa sự chư Phật, tu các môn tam muội. Như thế qua một tiểu kiếp chứng được vô sinh nhẫn và mong chư Phật thủ ký. Đây là cảnh thượng phẩm trung sinh. Hiểu đề nhất nghĩa là rõ suốt các pháp thầy đều vắng lặng. Đây là lý duyên khởi không tự tính, vì nó tuyệt đối vượt hơn các pháp nên gọi là đệ nhất. Tâm không kinh động là bậc khéo hiểu nghĩa không của Đại Thừa. Khi nghe nói những đạo lý tất cả pháp đều không, sinh tử niết bàn vẫn không, hàm thánh mê ngộ cũng không, cảnh lục đạo của thế gian và vị tam hiền thập thánh của suốt thế gian nguyên đồng thể tịnh, lòng vẫn thản nhiên không nghi trệ. Tin sâu lý nhân quả là rõ biết các pháp tuy không, song nhân quả lành dữ không mảy may sai lạc. Hiểu như thế mới gọi là không thì bán pháp Đại Thừa. Bậc có tiếng giải Đại Thừa nếu chẳng nguyện sinh về Tây Phương thì cũng còn ở trong vòng luân chuyển, khó bảo đảm không thoái thất. Nên Đức Thế Tôn khuyên chúng ta phải hồi hướng cầu sinh về cực lạc. Còn 7 ngày và một tiểu kiếp trên đây, theo lời bình giải của các bậc cổ đức là ước về thời gian ở cõi Ta Bà chứ không phải ở cõi cực lạc. Như thế thì 7 ngày chỉ là một khoảnh khắc ở cõi cực lạc mà thôi. Tới đây giải thích về thượng phẩm hạ sinh. Thượng phẩm hạ sinh là thế nào? Nghĩa là có chúng sinh tuy cũng tin nhân quả không thì bán Đại Thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo vô thượng rồi đem công đức ấy niệm Phật nguyện về cực lạc. Hành giả ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí cùng chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa hiện 500 vị Phật đến nghinh tiếp. Lúc đó 500 hóa Phật đồng thời đưa tay xuống và khen rằng: Pháp tử, người này thanh tịnh, phát tâm vô thượng đạo tâm nên ta đến rước người. Khi hành giả mục kích cảnh ấy rồi, liền thấy mình ngồi nơi hoa sen vàng, ngồi xong cánh hoa khép lại, theo sau Đức Thế Tôn sinh về ao Tất Bảo. Như thế trải qua một ngày đêm, hoa sen nở ra, 7 hôm sau mới được thấy Phật. Nhưng tuy thấy Phật, đối với các tướng hảo tâm còn chưa rõ ràng, đợi qua 21 ngày mới nhận được minh bạch. Bây giờ người vãng sinh nghe các âm thanh đều diễn pháp màu, bay dạo 10 phương cúng dường chư Phật và được nghe pháp thập thâm vi diệu trước các Đức Thế Tôn. Trải qua 3 tiểu kiếp như thế, được bách pháp minh môn, trụ sơ hoan hỷ địa. Đây là cảnh thượng phẩm hạ sinh. Câu tuy cũng tin nhân quả là thế nào? Nghĩa là chỉ cho lòng tin còn chưa được sâu, cũng bởi chưa tin sâu nhân quả khổ vui nên lòng lành thường hay thoái thất, nghiệp ác hay sinh ra. Nếu kẻ đã hiểu sâu sự khổ luân hồi thì đối với các tội nghiệp không còn tái phạm, và đã tin sâu cảnh vui tình độ thì khi phát tâm tu không còn lui sụt biếng lười. Câu không bán Đại Thừa là thế nào? Là nói lòng tin khi có gián đoạn, song đối với pháp Đại Thừa không còn nghi bán. Nếu quả có tâm nghi bán thì dù ngàn Phật hiện thân cũng không thể cứu độ. Còn câu người nay thanh tịnh chỉ cho tội chướng của hành giả đã được tiêu trừ. Các điều lành tin lý nhân quả không bán Đại Thừa tuy dường như vô công, song nhờ hành giả phát tâm niệm chán khổ cõi Sa Bà, thưa cảnh giới chư Phật, muốn mau thành tự nguyện đại bi để cứu độ chúng sinh hữu tình nên mới được vãng sinh. Đây chính là tâm vô thượng bồ đề vậy. Còn câu được bách pháp minh môn là thế nào? Kinh Hoa Nghiêm nói, bậc sơ địa Bồ Tát trong khoảng sát na, tức là khoảng tích tắc mà nó còn nhanh hơn tích tắc nữa, chứng 100 môn tam muội, thấy được 100 đức Phật, sức thần thông có thể đi qua và làm chấn động 100 Phật sát. Phật sát tức là cõi Phật. Ánh sáng soi khắp 100 Phật độ, thành tựu chắc chắn được 100 chúng sinh, biết quá khứ vị lai trăm ức kiếp, hay vào trăm pháp môn và hóa thân trong trăm cõi. Lại bậc Bồ Tát này, mỗi mỗi hóa thân đều có 100 Bồ Tát trang nghiêm làm quyến thuộc. Sơ hoan hỷ địa, tức là sơ địa, vì khi Bồ Tát chứng được ngôi này, tâm rất vui mừng nên gọi là hoan hỷ. Có lời khen rằng, thượng bối nguyên là bậc lợi căn, cầu sinh cõi Phật tuyệt tham sân, công tu sai khắc thành ba phẩm, ngôi vị đồng chung bậc thượng nhân. 1 đến 7 ngày chuyên tịnh niệm, tăng cùng tục khách thoát phù trần, mừng duyên phước gặp muôn màu nhiệm, sớm chứng chân thường diệu pháp thân.
Bài số 13 mang tựa đề bệnh chung, nói lắm lỗi nhiều khẩu nghiệp tăng, cằn nhằn cáo giận phúc hằng mất đi, nói chơi cũng chẳng ít gì, để tâm niệm Phật vậy thì quý hơn. Nói lắm lỗi nhiều khẩu nghiệp tăng, cần nhân cao rằng phúc hạnh mặc đi, nói chơi cũng chẳng ích gì, để tâm niệm Phật vậy thì quý nhân. Bài số 14 mang tựa đề quán bất tịnh, thân người nhớ nhớ tật vì đâu, máu mủ hôi tanh đủ mọi màu, tiểu khai phân thối ai dám người, sống thân nam nữ bậc như nhau. Khi có người tu chuyên niệm Phật, xin về cực lạc quý hơn nhau. Ai người ưa thích thân nam nữ, hãy quán bất tình sớm tu mau. Phật pháp nhiệm màu, hãy nghĩ tới câu, thân người chẳng phải cho nên say đắm, sinh tử luân hồi đều do ái dục, muôn đời ngàn kiếp sáu ngã bào ra, chịu nhiều đau khổ, chỉ tu tịnh độ niệm Phật Di Đà thoát khỏi ta bà, xin về cực lạc được thân thiên thương mới là thật quý. Ai người có trí nên sớm tu trì thành tâm niệm Phật. Thân người như nước sạch gì đâu, mạo mũ hôi tanh đủ mọi vòng, tiểu khai vong thối ai dám người, tâm thân nam nữ bằng chỉ có người tu chuyên niệm Phật, tỉnh về cực lạc. lạc mới hơn nhau. Ai người lê thích thân nam lớn, hãy quán bậc tình trầm tư đầu. Phật pháp nhiệm màu, hãy nghĩ tới tôi, thân người chẳng thạch, thương hay đắm, xin tự luân hồi điều.